นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Hôm nay thầy sẽ nói một cái đề tài mà thực ra hình như cái đề tài này thầy nói rồi, nói rồi không biết nói hồi nào rồi. Cái đề tài đó là.Sự giảm dì của Pháp. Hình như thầy đã có nói đâu một lần rồi về cái sự giảm dì, phải không? Thực ra đó thì tâm và Pháp rất là giảm dì. Nhưng mà tại sao mà cái cuộc đời mình lại thấy là rất phức tạp?Có phải bản chất cuộc đời là phức tạp hay là cái phức tạp đó là do mình tạo ra? Còn bản chất thực sự của cuộc đời đó thì nó hoàn toàn không có gì là phức tạp. Bản chất cuộc đời trong từ thân của nó đó thì có tâm và pháp. Tâm rất là giản dị, tâm là thanh tịnh trong sáng, tâm vốn là thanh tịnh trong sáng.Còn pháp thì vốn là vận hành hết sức là tự nhiên, vận hành trong một trật tự tuyệt đối. Thế thì tại sao mà cuộc đời lại trở nên phức tạp? Chúng ta thấy là cái sự phức tạp này đó, nó có trong bản thân của mỗi người, rồi có trong gia đình, trong cuộc đời, trong xã hộiTrong cộng đồng là rất nhiều cái phức tạp. Nếu chúng ta thấy cuộc đời mà nó phức tạp mà mình không thể nào mà yên được á, thì cái đó là do cuộc đời hay là do tâm mình. Lần trước thì thầy có nói rồi, lần trước có thầy có nói đến cái thậtVà cái giả. Cái gì là trong cuộc đời, cái gì là thực, cái gì là giả. Thì thực ra đó, theo dịch lên những cái phức tạp của cuộc đời đó là do là cái ảo chứ không phải là do thực. Cái thực á, thì nó lại rất đơn giản. Cái tâm thực cũng rất đơn giản, mà pháp thực cũng rất đơn giản.Đơn giản đến độ mà cái cuộc đời này sum la vạn tường như vậy mà Đức Phật Ngài kể lại còn có 18 cái thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, nương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là Đức Phật Ngài mô tả toàn bộ cái thế giới này chỉ có chừng đó. Tức là nó rất là đơn giản.Nhưng hôm trước mình đã nói là về cái mối quan hệ, mình tạo ra rất nhiều cái mối quan hệ phức tạp, mình tạo ra rất nhiều cái khái niệm, cái quan niệm phức tạp, và vì vậy cho nên mình làm cho cái tính chất thực của pháp đó, nó mất đi, chỉ còn lại những cái giả. Mà mỗi người ấyMỗi người thì lại là tùy theo cái vô minh ái dục của mình mà tạo ra một cái thế giới ảo khác nhau. Cái mà lần trước mình nói là cái ngũ uẩn á, cái ngũ uẩn thì nó có cái cái trình tự của nó là sắc thọ tưởng hành thức. Ngay trong phức tạp đó, Đức Phật Ngài cũng chỉ rõ cho cái phức tạp đó, đó là nó như thế nào. Thì Ngài chỉ ra đó là chính là sắc thọ tưởng hành thức. Và nếu mà nói rộng hơn chút nữa thì nói là thập nhị nhân duyên, đại khái như vậy. Tức là mô tả cái phức tạp đó. Mà cái phức tạp đó, đó nó không phải là bản chất thực của đời sống. À, cái đó nó không phải là bản chất thực của cái tâm và pháp. À, mà đó là cái thế giới mà nó phức tạp đó đó. Nếu mà mình nhìn thật kỹ đó thì cái thế giới phức tạp đó hoàn toàn là thế giới ảo chứ không phải là thực. Nếu mà mình một người mà bây giờ đầu óc là mù mờ và thấy mọi chuyện là bế tắc không thể nào giải quyết được, tức là nó phức tạp đến một cái độ mà có thể là đôi lúc là có thể là bị tâm thần luôn có thể là nó phức tạp đến cái độ như vậy. Nhưng mà nó có thực sự là phức tạp như vậy hay không, à, hay là do chính cái ảo tưởng của mình tạo ra? Thì á, cái cuộc đời đó, thứ nhất á, là cuộc đời nó có một cái trật tự vận hành của nó, cho nên tâm á, nó cũng có cái tiến trình tâm, pháp nó cũng có cái sự vận hành của pháp. Cái trật tự đó, ví dụ như cái như thầy hay ví dụ là nói là cái trật tự của cái trái mít non để đến để trở thành trái mít chín thì nó có một cái trật tự vận hành của nó. Thế thì á, tại sao mà lại là tại sao mà nó trở nên phức tạp? Đầu tiên á, cái trở nên phức tạp đó chính là mình làm đảo lộn cái trật tự vận hành của pháp. Phải không? Cái trật tự vận hành của pháp nói như vậy nhưng mà mình lại làm xáo trộn đi, cho nên nó tạo ra phức tạp. Và cái trật tự vận hành của pháp á, là nó chỉ nó đơn giản, rất rất đơn giản. Tại sao đơn giản? Đơn giản là thầy thường hay nói rất rõ là cái pháp á, thực sự hiện hữu tại đây bây giờ như nó đang là, tức là nó chỉ có thực trong thời vị tính của nó mà thôi. Mà cái thời vị tính đó là cái thời vị tính là tại đây bây giờ như nó đang là. Nếu như mà mình thấy tất cả các pháp, mình thấy tâm mình cũng như là thấy vạn pháp đều là đúng với cái trật tự vận hành như nó đang là thì không có gì phức tạp cả. Phải không? Không có gì phức tạp cả. À, mít non thì mình chỉ thấy mít non. À, rồi nó lớn, nó già hơn, rồi nó chín. Là cứ lúc nào mình cũng thấy nó là như vậy thôi thì không có phức tạp. Nhưng mà bây giờ mít non á, thì mình lại muốn mít chín để ăn. Nhưng mà mít chín á, thì mình lại muốn bây giờ nó chín mất rồi cũng còn mít non để nấu canh để làm gỏi thì như vậy á, tức là mình chính mình làm cho nó phức tạp ra. Chứ còn á, pháp á, nó là trùng trùng duyên khởi như vậy đó, nhưng mà nó vận hành hết sức là trật tự, và nó chỉ thực sự hiện hữu đúng với bản chất của nó trong thời vị tính của nó, tức là tại đây bây giờ như nó đang là. Thế rồi á, mình là làm mất cái trật tự vận hành đó bằng cách là tại đây bây giờ như nó đang là, nhưng mình lại xê dịch nó đi, mình xê dịch về quá khứ. Có người đang sống ở đây nhưng mà thực ra là chị hoàn toàn là sống trong quá khứ, sống với những kỷ niệm, ôm ấp những kỷ niệm đó. Không thể nào mà rời bỏ được những kỷ niệm, những kỷ niệm lúc còn đi học, những kỷ niệm hồi thơ ấu đó, để lại không biết bao nhiêu hình ảnh. Nếu cái hình ảnh nào mà nó mất đi một cái là rất là tiếc đó, đại cái là vậy. Nhưng mà vô số hình ảnh, thành ra là mình sống với quá khứ chứ thật ra mình lại không sống bây giờ, tức là mất trật tự đó. Rồi mình lại đang sống bây giờ, nhưng mà mình không chấp nhận được cái bây giờ. Mình lại mơ tưởng là tương lai sẽ là thế này, tương lai là sẽ kia. Nếu khổ thì mình mong là tương lai hết khổ. Còn nếu mà đang hạnh phúc thì mong tương lai cũng chưa đủ. Hạnh phúc, đã hạnh phúc rồi nhưng mà chưa đủ. Tức là tương lai phải hạnh phúc nhiều hơn. Đó, nó như vậy. Cho nên chính vì vậy mà nó lại làm mất trật tự. Mất cái trật tự vận hành, mất cái sự hiện hữu thực của nó. Mà mình đã đưa vào thế giới ảo, tức là sống với quá khứ tức là ảo, sống với tương lai tức là ảo. Và mới đây thầy nói rằng là mình thấy bên ngoài như vậy đó, thực ra cũng là ảo. Không phải là cái cây ảo, không phải là bức tường ảo, không phải là những người ngồi đây ảo, mà là mình thấy cái thấy của mình ảo. Tức là mình thấy ra thế này, thấy ra thế kia, mình cho là đẹp, cho là xấu. Sao lại không phải, sao lại không thế này? Tại sao người này là mặc áo vàng mà không mặc áo xanh? Tại sao người này lại để tóc dài mà không cắt tóc ngắn? Tức là tại sao người này là ốm mà lại không mập? Tức là mình cứ là ở bên ngoài thì tuy là bên ngoài thì cũng vẫn là ai như thế nào thì cũng như vậy thôi. Nhưng mình đâu có chịu để vậy, mình đâu có chịu để y nguyên như vậy. Luôn luôn là mình muốn xê dịch nó đi. Mình muốn tạo ra áo ếch về những cái bên ngoài đó. Cho nên bên ngoài là thực. Bên ngoài là thực. Mà rồi nó cũng trở nên là ảo qua cái lăng kính nhìn của mình. Thành ra cái thế giới này nó trở thành ảo. Thì cái đầu tiên chính là đánh mất trật tự vận hành của Pháp. Cái trật tự đó nó tất yếu, nó phải trải qua những cái thời kỳ, ví dụ như là thời kỳ sinh trụ hoại không, hay là thành trụ dị diệt gì đó, hoặc là sinh lão bệnh tử gì đó. Tức là cái sự vận hành trật tự tự nhiên của nó là như vậy. Nhưng mà khi trẻ là mình muốn mau lớn, đến khi già rồi là muốn là trẻ lại. Chính vì vậy cho nên mình làm cho cái cuộc sống nó phức tạp, ngày càng phức tạp ra. Nếu như mình không có ham vọng, hay là mình không có một cái nhận thức sai lầm gì cả, mà mình chỉ thấy đúng pháp như nó là thôi á, thì rõ ràng là rất giản dị, phải không? Giản dị cho nên Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Hồi đầu thầy nghe câu đó thầy nói, ủa sao tâm mình thanh tịnh thì mình thanh tịnh thôi, chứ làm sao tâm mình thanh tịnh mà tất cả các pháp đều thanh tịnh được. Nhưng mà đúng là tất cả các pháp đều thanh tịnh, tại tâm mình không thanh tịnh thôi, cho nên tất cả các pháp đều thanh tịnh sẵn rồi, chỉ có mình tâm mình không thanh tịnh thôi. Nhưng mà tâm mình nếu trả về đúng với cái nguyên vị của nó, trả về với đúng với cái nguyên vị mà thanh tịnh trong sáng của nó, thì nó cũng là thanh tịnh thôi. Do đó tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thực ra các pháp thanh tịnh sẵn rồi, tâm cũng thanh tịnh sẵn rồi, thế thì cái gì mà làm cho trở nên phức tạp? Ví dụ như thiền, thầy có lần thầy giảng ở đâu ngoài chùa Pháp Luân, thầy nói như thế này: đến đời này không có một cái gì mà nó dễ hơn là thiền hết. Là trên đời này không có một cái gì mà nó dễ hơn là thiền được cả. Bất kỳ một cái việc làm gì nó cũng đều khó hết. Một việc làm nhỏ nhặt nào, ví dụ như mình cúi xuống để mà lượm cái gì lên thì cũng phải cúi xuống rồi đứng lên, tức là cũng khó rồi. Ví dụ bây giờ mình khỏe thì được á, chứ bây giờ một người mà già mà cái lưng đau rồi đó, thì mà cúi xuống mà lượm một cái gì để mà đứng lên lại là không phải đơn giản. Như vậy á, một cái việc mà rất nhỏ như vậy thôi mà nhiều khi cũng là khó khăn. Thành ra là việc gì cũng khó hết á. Bởi vì sao? Bởi vì việc gì nó cũng có làm cho nên khó. Riêng thiền đó thì hoàn toàn là đơn giản và dễ dàng. vì không làm gì cả. bởi vì thiền chỉ thấy pháp như nó là, tức là chẳng hề làm chuyện gì cả, không có can thiệp vào gì cả, chỉ thấy pháp tại đây bây giờ như nó đang là, đơn giản vậy thôi. Chứ đâu có gì, đâu có thêm bớt gì đâu, đâu có làm cái gì đâu mà phải phiền. Nhưng mà mình đâu có chịu đơn giản, mình nhìn một cái gì đó thì mình là phê phán, mình kiểm duyệt, mình can thiệp, mình giải quyết, mình muốn nó phải là, sẽ là theo ý mình. Vì vậy cho nên mình tạo ra cái phức tạp. Vì Đức Phật Ngài nói rằng là thực ra đó, trong bản chất hoàn toàn thực của pháp đó, thì nó vốn là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Tức là nó tự nhiên, nó là vậy. Cho nó không có sinh, không hữu, không tác, không thành. Chỉ có cái tâm mình đó, mới là sinh khởi lên một cái khái niệm, một quan niệm, một tư tưởng. Rồi từ cái khái niệm, quan niệm, tư tưởng đó, mình mới là đưa ra một cái quá trình, đưa ra một cái kế hoạch, hay là một cái thời gian để mà tạo tác để trở thành. Mình chỉ cần khởi lên một niệm, nó nói là nhất niệm khởi thì thiện ác dị phân, chỉ cần khởi lên một niệm thôi là đã phân đôi. Mà phân đôi đó thì nó không phải dừng lại ngang đó, phân đôi thì nó thành tám, thành ra mỗi ngày càng phức tạp thêm. Cho nên đó, tại sao Đức Phật Ngài lại đơn giản, là cái thiền là đơn giản là trở về thấy thân đang là, tức là ví dụ như đi thì thấy đi đang là, ngồi thì thấy ngồi đang là, làm cái gì thì cứ thấy như nó đang là, thấy thân đang là. Cái cảm giác cũng chỉ thấy cảm giác như nó đang là. Cảm xúc cũng thấy cảm xúc như nó đang là. Hay là cái thái độ nội tâm như thế nào thì cũng thấy nó như nó đang là. Sự quan hệ hay là tương giao gì giữa mình với thế giới chung quanh thì cũng như nó đang là. Và nếu như vậy á thì không có vấn đề gì nữa cả. Nếu như mình có thể thấy pháp như nó đang là thì là đơn giản nhất. Đơn giản nhất và không hề cần có một dụng công nào cả. Hễ khi nào mà mình có một dụng công để đạt được một cái điều gì đó, dù đó là hành thiền, thì mình đã tạo ra phức tạp rồi. Đó là một cái loại thiền phức tạp. Trong khi những vị thiền sư vĩ đạo nhất á, thì người ta nói rằng là thiền tức là trở về đến cái chỗ mà không còn là gì cả, chỉ như pháp đang là thôi, chứ không là gì cả. Thì mình lại là tạo ra những cái lý tưởng, rồi những cái giai đoạn để đạt đến, hết sức là phức tạp. Tức là thì có người muốn thay đổi trật tự vận hành của pháp để làm theo ý mình, để đạt được những cái mục đích mà thực ra để mình đưa ra. Mà cái mà mục đích mà mình đưa ra đó nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là bởi vì không đủ dạng gì để thấy pháp như nó đang là. Phải không? Nếu như mình đủ dạng gì để thấy pháp như nó đang là, đủ dạng gì để thấy mình đang đi, để thấy mình đang ăn, để thấy mình đang như thế nào đó. Nếu mình đủ dạng gì để thấy pháp như nó là, thì không có chuyện gì để làm cả. Mà hồi trước thầy nói như vậy á, thì người ta sẽ hiểu lầm. Người ta nói vậy là mình không làm gì cả. Không phải, ở đây là thầy nói là không làm, tức là cái thái độ tâm hoàn toàn là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Hay là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Chứ còn làm thì đương nhiên là làm, ví dụ như là đi tức là làm rồi, ngồi tức là làm rồi, ăn tức là làm rồi, đưa tay lên xuống là làm rồi, nói là làm rồi, tất cả mọi cái đều là làm, chứ không có là không làm. Nhưng mà đó, cái chữ làm này á nó rất là kỳ cục. Tức là thực ra người ta không làm, người ta không làm thực. Tức là nếu mà làm thực á, nếu làm thực thì không làm gì cả. Nhưng mà nếu có làm để mà đạt được một điều gì đó đó thì thực ra không phải là làm, mà là đang là chạy theo một ảo tưởng. Chạy theo một ảo tưởng chứ không phải là làm. Làm là một động tác tự nhiên, đúng với trật tự vận hành của pháp thì đó là làm. Nhưng mà mình không phải là thực sự làm, mà mình chỉ mơ mộng rồi mình tạo ra một cái phương pháp ấy, là một cái gì đó, rồi mình tự mình đặt mình vào trong cái phương pháp đó. Mà nếu nhìn kỹ đó thì tất cả đều là ảo tưởng. Như lần trước mình đã nói về ngụ uẩn đó, thì rõ ràng đó là một tiến trình của ngụ uẩn. Tức là mình đang hoàn toàn rơi vào ảo tưởng. Tức là như thế này, nếu mà quý vị thấy là mình đang là nỗ lực cố gắng để vượt qua cái này hay là để đạt được cái kia, thì đó đều là tiến trình của ngũ uẩn, tiến trình của bản ngã, tiến trình của làm cho phức tạp cái cuộc sống này ra. Cái đó không phải là thiền. Thật ra không có thiền gì cả. Cuộc sống á, cuộc sống vốn đó đã có bản chất của thiền. Tức là mọi người đều đã có cái thấy biết. Và pháp thì vận hành rất là trật tự. Cái thấy biết đó, nó thấy được cái vận hành trật tự đó thì là một hành động hết sức đơn giản. Hành động mà không hành động cho nên gọi là duy tác. Đức Phật Ngài gọi đó là duy tác. Duy tác tức là hành động mà không hành động. Còn nếu hành động mà có ý tạo tác thì hành động đó là trở thành thiền ác, trở thành là hành động mang tính thế gian, cho nó không phải là một hành động trung thực hoàn toàn, cũng phải là một hành động hoàn toàn giản dị. Hễ mà khi nào mình còn thấy là lo âu, phiền não, sợ hãi, đủ thứ thì chính là mình đang tạo ra phức tạp. Còn nếu như mình cứ thấy mọi sự như nó là, kể cả là lúc đó đang lo âu, đang sợ hãi, đang sân hận, mà mình thấy được cái sự lo âu, mình hoàn toàn trở về trọn vẹn thấy ra cái sự lo âu, sợ hãi, sân hận đó, thì vẫn là trả pháp lại cho pháp như nó đang là. Tức là con đường mà quý vị nhớ một điều thế này, con đường hành thiền là con đường trở về với cái giản dị nhất của đời sống. Còn nếu cái phương pháp thiền nào mà càng hành chừng nào thì nó càng phức tạp thêm chừng đấy, thì đó là chắc chắn đó là chỉ là cái sản phẩm của vô minh ái dục mà thôi. Có một người thanh niên đến đây gặp thầy, ai đó giới thiệu đó, đến gặp thầy. Thì cái người thanh niên đó là hành theo một cái pháp thiền. Mà khi bắt đầu thực hành theo cái pháp thiền đó thì được học một lý thuyết hết sức là chặt chẽ. Người ta nói rằng là nếu ngày hôm nay làm như thế này thì ngày mai sẽ được như thế kia, ngày mốt sẽ như thế nọ. Và người ta lý luận hết sức là chặt chẽ, mà bây giờ người ta thường hay nói là logic. Tức là hết sức là logic. Thì cái người này á bắt đầu thấy càng ngày càng mệt thêm. Rõ ràng mình đã đạt được cái bước thứ nhất rồi thì họ lại chỉ cái bước thứ hai, học được cái bước thứ hai rồi họ lại chỉ bước thứ ba, và cứ như vậy là ngày nào cũng căng thẳng cả. Cái người này đâm ra là cũng hơi nghi ngờ. Thấy thì lý luận thì hoàn toàn là chính xác, từ là cũng đưa đến một cái gì đó mà hoàn hảo, mà việc đẹp rồi gì đó đại khái rồi. Nhưng mà rồi á là cái người này vẫn thấy tại sao mà mỗi ngày lại càng phức tạp hơn, mỗi ngày lại càng căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. thì mới tâm sự với cái người bạn. Thì cái người bạn đó hình như có nghe thầy giảng hay sao đó không biết, nói là thôi bây giờ hai người dẫn nhau tới gặp thầy để thầy có tư vấn gì cho không. Thì thường thường người mà tới hỏi như vậy á, thì thầy yêu cầu họ trình bày thật kỹ cái cách hành của họ như thế nào. Thì khi trình bày đó, trình bày xong á, thì thầy mới thấy ra được một điều. Thấy ra được một điều là như thế này. Thầy nói là chính cái phương pháp tu tập này đó, nó có một cái lý luận quá logic. Chính cái lý luận logic này đó là cái sai lầm lớn nhất của cái pháp thiền này. Bởi vì cái lý luận này đó, lý luận này là anh tự vẽ ra một con đường đi đến chỗ mà anh cho là hoàn hảo lý tưởng nhất để anh đạt được, thì bản chất của lý luận đó là vô minh rồi. Quý vị nghe cho kỹ, bản chất của lý luận logic đó đó là vô minh rồi. Bởi vì sao? Bởi vì người đó không đang thấy pháp như nó đang là, không đang thấy pháp như nó đang là chính là hoàn hảo nhất, cho nên mới đòi một cái hoàn hảo lý tưởng. Vì không thấy cái hoàn hảo như nó đang là nên mới đòi hỏi đạt đến một cái hoàn hảo lý tưởng. Còn nếu như cái người đó mà thực sự thấy bây giờ, tại đây và bây giờ như nó đang là không lúc nào không hoàn hảo, thì người đó sẽ không bao giờ cần khởi lên bất kỳ một cái tư tưởng, một cái quan niệm nào hay là một phương pháp nào để mà phải đạt đến bất kỳ một điều gì. Mà chính cái điều này đó là cái nội dung của thập nhị nhân duyên sinh. Thập nhị nhân duyên sinh là đơn giản thế này: do vô minh cho nên mới có hành. Cho nên cái chữ hành của mình á, là tu hành á, là bây giờ biến thành là vô minh hành chẳng phải là hành. Cái chữ hành mà đúng nghĩa của nó đó là tùy duyên thuần pháp, tức là đi đúng với sự vận hành của pháp thì mới là hành. Hành tức là mình sống tròn vẹn trong trật tự vận hành của pháp thì mới là hành chứ, phải không? Mà như vậy tức là nó dạng gì nhất. Thế nhưng mà bây giờ mình đang nỗ lực hành để mà đạt được một điều gì đó, thì hành này á, nội dung của hành này chính là ái thủ hữu. Ái thủ hữu. Lẽ ra đó, nếu mà mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh như nó là, thì làm sao có ái thủ hữu được, phải không? Đó. Cho nên Đức Phật ngài nói, khi ông Bahiya đó, ông hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là A-la-hán? Thế nào là A-la-hán? Thì Đức Phật ngài chỉ nói rất đơn giản là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Chứ không có cái Bahiya nào ở trong đó để mà hành này hành kia gì cả. Tại vì có cái Bahiya trong đó cho nên cái Bahiya đó mới là muốn hành này hành kia, hành nọ gì đó để đạt được cái này, để đạt được cái kia. Cho nên á, nếu mà danh sắc lục nhập xúc thọ như nó là, đó, danh sắc tức là tâm và pháp, lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp tiếp xúc với nhau là xúc, và khi tiếp xúc như vậy đó là có cái cảm thọ. Nếu như mà thấy danh sắc như nó là, thấy lục nhập như nó là, thấy xúc như nó là, thấy thọ như nó là, thì không có ái thủ hữu, đúng không? Và như vậy thì nó rất là giản dị. Giản dị trong cái trật tự của mắt thấy sắc, trong cái trật tự của tai nghe âm thanh, phải không? Trong thấy chỉ có thấy, tức là cái thấy thấy đúng với cái trật tự vận hành của pháp. Trong nghe chỉ có nghe, nghĩa là nghe đúng với trật tự vận hành của pháp. Còn đằng này đó, tại sao mà muốn trở thành? Tại vì là cho cái thấy cái nghe này đó, là muốn thấy, muốn có cái thấy cái nghe gì đó mà còn hơn nữa. Cho nên đó, thay vì chỉ có là danh sắc lục nhập xúc thọ mà thấy, thấy đúng cái sự vận hành này như nó là, thì không có ái thụ hữu. Tức là nếu có, nếu là minh, minh tức là thấy pháp như nó là, thì không có hành. À, nếu minh thì không có hành, mà vì vô minh cho nên mới có hành. À, hành tức là lăng xăng tào tác, mà cái lăng xăng tào tác này đó, nội dung của nó chính là ái, thụ và hữu. Như vậy đó thì cái trật tự vận hành này nó bị xáo trộn, nó trở nên phức tạp bởi vì vô minh ái dục xen vào, bởi vì cái ý đồ của bản ngã xen vào. À, cho nên đó, nó không còn thấy pháp đúng với sự vận hành trật tự của nó. Mà khi mình thực sự trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái tại đây bây giờ như nó đang là, thì lúc đó đó mình mới thực sự vận hành đúng với pháp, phải không? Như vậy lúc đó mình mới thực sự là tùy duyên thuần pháp, phải không? Như vậy đó, thiền là, giả sử như nói là nếu thiền là một hành động, thì đó là hành động trở về tròn vẹn với pháp như nó đang là, nghĩa là trở về với trật tự vận hành của pháp tại đây bây giờ như nó đang là, trong thời vị tính của nó. Thì như vậy là mình sống hoàn toàn là tùy duyên thuần pháp. Còn mình á thì không phải là sống tùy duyên thuần pháp, mà mình là tạo ra cái duyên theo ý mình để thuần cái ý đồ của bản ngã, chứ không phải là tùy duyên thuần pháp, mà là tạo duyên thuần ngã. Tại vì mình đang mê, mình đang mê cho nên không thực sự tròn vẹn để thấy ra mình như mình đang là, mà là mình, bản thân mình ở bên trong cũng có một động lực muốn trở thành, cho nên mình liền vô cái tiến trình để trở thành đó, và tiến trình đó chính là luân hồi sinh tử. Cho nên mình nói là ái thụ hữu thì là có sinh lão tử, tức là sinh tử, mà sinh tử thì sầu bi khổ ưu não. Cái thập gì nhân duyên nói rất là kỹ, rất là rõ ràng. Thế thì bây giờ chúng ta đang thực sự hành thiền, có nghĩa là đang thực sự sống tròn vẹn với sự vận hành, với sự trật tự vận hành của pháp, hay là chúng ta đang có ý đồ tạo tác để trở thành cái gì khác với cái đang là? Tất cả những cái ý đồ mà muốn trở thành đều là luân hồi sinh tử, đều là phát xuất từ vô minh ái dục. Nhưng mà khoan nghe, nghe cho kỹ dẫn thôi, hồi kia là nói thầy nói sai. Rõ ràng là trong đời sống có rất nhiều cái để mình hành động để trở thành, phải không? Đơn giản là quét nhà, tức là mình đang quét để sạch. Mình nấu ăn là nấu chín, nấu ngon để có một bữa ăn ngon. Mình tập thể dục để cho mình mạnh khỏe. Tất cả, hình như tất cả mọi hoạt động của đời sống đều là những cái tiến trình hành động để trở thành. Phải vậy không? Như vậy thì nếu mà chúng ta chỉ có tròn vẹn tại đây bây giờ như nó đang là, liệu có nghịch lại với cái những hoạt động thực sự trong đời sống hay không? Khi nào mà thầy đi dạng cũng đều bị gặp câu hỏi tương tự như vậy. Nếu như vậy thì con đang là một doanh nhân, thì con không có kế hoạch để mà kinh doanh để cho phát triển hay sao? Đại khái là vậy. Nhưng mà không phải. Cái này thực ra thầy đã nói rất nhiều lần rồi. Cái quan trọng trong đời sống vẫn là thấy pháp như nó đang là. Cái đó là cái gốc chính của vấn đề. Bây giờ một cái người kinh doanh, giả sử như cha mẹ để lại cho một số tiền rất lớn, nhưng mà người đó không hề biết gì cả, rồi tự nhiên đặt ra kế hoạch để mà kinh doanh đó, thì nó sẽ đi về đâu? Ông đi về đâu ấy? Sẽ mất hết toàn bộ số tiền đó, chứ không có đi về đâu cả. Nếu như người đó không thực sự thấy rõ được sự vận hành của pháp, một người nào mà thấy rõ sự vận hành của pháp, cho nên người ta không phải là có tiền là người ta kinh doanh, mà người ta phải tiếp thị, người ta phải biết cung cầu như thế nào, người ta phải biết rất nhiều yếu tố và phải thấy rõ tất cả những yếu tố đó, thì lúc đó mới là có thể kinh doanh thành công. Còn nếu không thì không thể thành công. Vậy cho nên cho dù có đi kinh doanh đi nữa, cho dù có một cái kế hoạch cho tương lai đi nữa, thì cũng phải hoàn toàn tùy thuộc vào cái thấy biết thực sự tại đây và bây giờ như nó đang là. Cái cơ bản của đời sống vẫn là như vậy. Người nào mà thực sự tròn vẹn, sống tròn vẹn với chính mình, như mình đang là, như cuộc sống đang là, thì khi đó mới thấy ra hết sự thật. Còn nếu không á, thì mình nhìn cái cây thì mình nghĩ là thế này, mình nhìn cái nhà thì mình nghĩ là thế kia, thì toàn là bánh vẽ của cái đầu óc mình thôi á, thì làm sao mà ra cái kế hoạch gì được. Kế hoạch phải dựa trên hoàn toàn những yếu tố thực thì mới ra một kế hoạch chứ, phải không? Kế hoạch mà không có cái yếu tố thực thì không thể nào mà thực hiện được bất kỳ một cái chương trình kế hoạch gì cả. Cho nên á, nó có một cái điều này, tức là trong đời sống có những nhu cầu ngắn hạn, mà nhu cầu đó là cần thiết, và mình cũng nắm vững được cái tiến trình của cái nhu cầu đó, thì lúc đó đó mình thực hiện một cái chương trình nhưng mà vẫn hoàn toàn không đánh mất cái hiện tại. Hoàn toàn không đánh mất cái hiện tại. Còn cái mà mộng tưởng á, thì là mình hoàn toàn là tưởng tượng mơ mộng, cho nên lúc đó đó mình chỉ sống trong mộng tưởng, và vì vậy cho nên càng sống trong mộng tưởng chừng nào đó thì càng quên đi cái thực như nó là. Và như vậy chắc chắn là người đó sẽ thất bại. Đức Phật ngài nói là không phải là không hành động gì cả, mà phải có chánh kiến, thì cái đó mới là chánh tư duy. Chánh kiến tức là phải thấy đúng mọi pháp như nó là, thì khi đó mới là chánh kiến. Mà có chánh kiến thì mới có chánh tư duy. Bây giờ mình suy nghĩ đến một kế hoạch thì cũng phải là tư duy. Tư duy thì phải có thấy được những điều kiện thực, thì khi đó mình mới tư duy mới đúng nhé. Chứ còn tư duy trên những cái tưởng tượng ảo thì làm sao mà tư duy đúng được. Cho nên nó là có chánh kiến trước, tức là phải có thấy pháp như nó là, thì khi đó mới là có chánh tư duy. Tức là suy nghĩ trên các dự kiện thực, suy nghĩ trên các sự kiện thực, hay là trên các thực kiện của đời sống, thì khi đó đó cái suy nghĩ đó mới là đúng. Suy nghĩ đúng thì mới nói đúng, nói đúng thì mới hành động đúng, chứ không phải là không hành động. Không phải là không hành động, mà là hành động đúng, hành động đúng với trật tự vận hành của pháp. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Nếu một người quan sát cái thời tiết, người đó biết qua, bởi vì qua cái sự quan sát thực của một đó, thì người đó biết là ngày mai trời sẽ mưa. Ví dụ như vậy, tức là người ta có thể tiên đoán trước, nếu như người ta thấy đúng cái sự kiện như nó bây giờ, cũng như là người ta tiên đoán về thời tiết đó. Không phải là cái tiên đoán thời tiết đó là cứ ngồi rồi nghĩ ra đoán và biết ra, mà người ta phải dựa trên cái sự kiện thực để người ta biết rằng là nếu như hôm nay mây nhiều như vậy, nhiệt độ như vậy thì ngày mai sẽ mưa, cho nên người ta mới biết được là lúc nào mưa, lúc nào không mưa. Như vậy thì người ta có dự đoán một cái ngày mai đi nữa đó, thì người ta phải hoàn toàn là dựa trên cái thực bây giờ. Đó. Mình thấy một cái người ngồi ăn nhậu, ăn uống lung tung, mình có thể đoán được là người này thế nào về cũng đau bao tử, hay là đau bụng hay đau gan gì đó, ví dụ vậy đó. Tức là người đó có thể nhờ cái mà thấy được cái sự vận hành đúng với trật tự của Pháp, cho nên chính nhờ thấy đúng trật tự đó mà thấy được tương lai. Thấy được tương lai thực á, chẳng phải là, không phải là ảo tưởng về tương lai, mà là thấy tương lai thực, là người đủ trình độ để thấy được cái tương lai thực. Đó. Cho nên á, là có chánh kiến cái đã, mới có chánh tư duy, mới có chánh ngữ, mới có chánh nghiệp. Mà chánh nghiệp thì khi đó mới là, tức là có hành động đúng, thì lúc đó đó đời sống mới là đúng được, mới là sống đúng được, tức là chánh mạng, tức là lúc đó mới là sống đúng được. Còn nếu không á thì mình vẫn sống không đúng. Sống không đúng tức là sống không đúng với trật tự vận hành của Pháp. Mà khi mình đã sống đúng rồi, khi mình sống đúng với trật tự vận hành của Pháp tại đây và bây giờ như mình đang là, trọn vẹn với cái tại đây với mình như mình đang là, thì tại sao lại phải thiền định nữa? Mình như mình đang là tức là định rồi chứ còn định gì nữa. Nhưng mà bây giờ thế này, thử mình định lại một cái thì coi, nếu mình thực sự định có nghĩa là đóng định lại tại đây, thì liệu mình có thể đang là được nữa không? Định đôi lúc là phát lại với cái đang là. Định là làm trì trệ cái đang là, cho nên Đức Phật ngài nói là định nhiều thì sinh trì trệ. Đức Phật nói rất là rõ. Định nhiều thì sinh trì trệ. Cho nên không phải là tham muốn mà cứ là hình thiền định cho thật nhiều. Đó là sai lầm của rất nhiều người. Vì không biết rằng chỉ cần tròn vẹn tại đây và bây giờ như mình đang là, tức là định, là đầy đủ giới định tuệ trong đó rồi. Nó hoàn toàn đầy đủ một cách trọn vẹn giới định tuệ ở trong đó rồi. Tại sao còn thêm vốn chi nữa? Ví dụ như bây giờ, một cái nồi canh, người ta nêm đủ hai ba thứ gì đó mà nó vừa đủ rồi. Tại sao thêm vốn chút nữa để làm gì? Chỉ cần thêm vô một chút muối thôi là nồi canh nó hỏng rồi. À, đáng lẽ là giới định tuệ chỉ đủ để còn vẹn với tại đây và bây giờ như mình đang làm, chỉ cần thêm một chút định thôi thì trì trệ lại liền, đúng không? Chỉ thêm một chút định thôi là trì trệ lại liền. Vì vậy cho nên á là không cần phải rèn luyện để đạt được bất kỳ điều gì, chỉ cần chánh kiến, tức là chỉ cần thấy ra sự vận hành, trật tự vận hành của Pháp như nó đang là, thì sẽ có chánh tư duy. Có chánh tư duy thì sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà hệ có chánh mạng tức là mình đã sống hoàn toàn tròn vẹn đúng với trật tự vận hành của Pháp, thì trong đó đã có tinh tấn, có chánh niệm, chánh định ở trong đó rồi. Bởi vì niệm là gì? Niệm là tròn vẹn với đang là. Mà chánh định á, chánh định tức là mình đang là hoàn toàn đang là, không có một cái gì làm cho mình dao động được cả, gọi là chánh định. Chứ không phải là tập trung vào một cái để rồi quên hết mọi thứ, thì cái đó nó trở thành trì trệ. Cái định đó nó trở thành trì trệ. Tưởng là định là mục đích của sự tu tập, bởi vì thấy rằng tâm mình nó lung tung quá, cho nên bây giờ hệ mà có định lại thì cái đó tâm mới yên được. Nhưng đó là cũng là một lý luận sai. Thực ra nếu mình đã thực sự tròn vẹn tại đây và bây giờ như mình đang là đúng với trật tự vận hành của Pháp, thì cái gì khởi lên muốn định? Cái gì khởi lên muốn định? Khởi lên muốn định đó chỉ là vô minh ái dục mà thôi. Cho nên á, Đức Phật nói rất rõ, dù cho là thiền định đến cõi sắc giới, vô sắc giới, thì vô minh ái dục vẫn còn nguyên. Và định sắc giới, vô sắc giới thì được gọi là sắc ái, vô sắc ái. Tức là hai cái trở ngại của cái sự tròn vẹn tại đây và bây giờ như Pháp đang là. Tức là hoàn toàn thanh tịnh để thấy tất cả các Pháp đều thanh tịnh. Có người nói rằng thầy là bác thiền định. Bởi vì người ta nhầm lẫn trong thiền định và người ta bị trì trệ trong thiền định. Người ta tự đóng đinh mình lại. Trong khi cuộc sống là luôn trôi chạy, luôn đổi mới. À, thì mình lại đóng đinh lại. Tại sao đóng đinh? Đúng là chắc chắn là vì vô minh ái dục chống chạy được nào. Đức Phật Ngài nói là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành mới có thể thoát khỏi được sinh hữu tác thành. Vậy thì cái mục đích tối hậu của sự tu tập chính là trở về với không sinh, không hữu, không tác, không thành. Không thể nào sinh hữu tác thành mà lại có thể trở về không sinh, không hữu, không tác, không thành được. Trong kinh điển á, nhắc lại chút xíu thôi, tôi nói hoài. Nhắc lại chút xíu thôi. Là trong kinh điển á thì có những cái điều mà Đức Phật, một số điều rất ít là Đức Phật Ngài nói cái cốt lõi của Pháp. À, tức là nói đến cái bản chất thực của Pháp. Mà cái bản, nếu là bản chất thực của Pháp thì muôn đời nó là như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì bản chất thực của Pháp vẫn là như vậy. Bởi vì nó là không sinh, không hữu, không tác, không thành mà. À, nhưng mà đó, sau đó đó thì Đức Phật tùy duyên, tùy căn duyên của mỗi người mà Đức Phật Ngài nói chỉ ra cái căn duyên của người đó. Để cho người đó trở lại với chính mình thôi. Đơn giản là vậy thôi. Tức là cái nguyên lý đó, cái nguyên lý vẫn là trở về với cái dạng gì tại đây bây giờ như nó đang là. Đó là cái nguyên lý cốt lõi. Thế thì á, Đức Phật, cái người này đang đau khổ vì chuyện gì đó, Đức Phật Ngài chỉ ra cho thấy cái nguyên nhân phát sinh ra đau khổ đó để người đó trở về với chính bản thân họ như họ đang là. Ví dụ như Ngài Vakkali đang bệnh, đang đau khổ vì cái bệnh tật của mình, thì Đức Phật chỉ cho thấy cái nguyên nhân nào mà đau khổ, chứ không phải là cái bệnh đó đau khổ. Nếu trở về tròn vẹn tỉnh thức như cái bệnh đó đang là thì không có khổ nào cả, vẫn là niết bàn như thường. Cho nên Đức Phật nói xong thì vì đó đúng là đạt đến niết bàn tối thượng luôn. Cho nên là cái cốt lõi của Đạo Phật đó là trở về với cái thực như nó đang là. Và vì vậy cho nên Đức Phật gặp trường hợp nào thì Ngài nói trường hợp đó. Đại khái là vậy thôi. Cho nên nó sinh ra là có hàng ngàn bài kinh. Nhưng mà cái loại kinh đó, đó là cái loại kinh để nói vào mỗi trường hợp. Thế thì mình đó, biết bao nhiêu người nhầm lẫn là lý luận theo kinh điển để mà thực hành. Cho nên tại sao một bài kinh mà nói là một thời Thế Tôn tại chỗ này chỗ kia nói với ông này ông kia, tại sao nói như vậy? Tại sao không bỏ cái đoạn đó đi mà chỉ nói là diệt sân được an lạc thôi? Tôi nói một câu chừng đó được khỏe. Tại sao nói là một thời Thế Tôn tại chỗ này chỗ kia nói với cái ông đó để cho biết rằng là bài kinh này chỉ nói với ông đó thôi? Cái phương pháp nấu ăn thì được, phương pháp lái xe thì được, phương pháp gì trên đời này cũng được, bởi vì cái đó chỉ là cái mà ứng ra rồi thôi. Cái đó nó chẳng có nghĩa gì cả, cái đó là tùy duyên mà ứng vậy thôi, thì cái đó thì không sao. Nhưng mà phương pháp để đạt đến tới chỗ tối hậu, đến cái chỗ mà tận cùng tuyệt đối thì hoàn toàn sai. Không bao giờ có. Bởi vì sao? Tất cả con đường vạch ra để đi đều vào luân hồi sinh tử. Không có con đường nào hết. Con đường duy nhất là trở lại tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là tứ niệm xứ là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn là vậy đó. Thì duy nhất chỉ là trở về tại đây bây giờ như nó đang là thôi. Như vậy mình mới thấy rằng là không có cái gì dễ hơn là thiền. Không có cái gì dễ hơn, đơn giản hơn là cái Phật Pháp. Không có cái gì mà dễ hiểu hơn Phật Pháp. Đơn giản là tâm Pháp đều giản dị như nó đang là. Đơn giản là như vậy thôi. Rồi bây giờ để thời gian cho các vị đặt câu hỏi.
Dạ, thầy có hỏi là thầy nói là cái thiền như vậy là một cái cách đơn giản nhất, nhưng mà thực tế thì không ai làm được như vậy, thì cái đó đâu phải là nó đơn giản rồi.
Câu hỏi rất là chính xác. Tại sao mà đơn giản như vậy mà không ai làm được? Đó là tại vì tâm của người đã quá phức tạp. Phải không? Quá phức tạp rồi, bây giờ đơn giản cũng không thấy được nữa. Bây giờ nhìn đây á, thì tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia. Làm sao mà lại có thể tròn vẹn tại đấy bây giờ như nó đang là được? Cho nên á, Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai lẽ ra là nó đơn giản như vậy. Nó quá đơn giản như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ nói cho những người nào mà không có bùi trong mắt. Không có bùi trong mắt mới thấy pháp như nó đang là được. Chứ còn bùi trong mắt làm sao thấy? Bùi đầy trong mắt làm sao thấy? Tức là đã quan niệm, đã thế này thế kia rồi. Đã đầu óc mình nó quá phức tạp rồi. Cho nên không còn thế nào mà thấy ra được. Một người mà bị dính mắt trong cái không tròn vẹn với cái đang là được á, thì có một cái yếu tố. Đó là yếu tố dính mắc. Dính mắc vào gì? Mình nói theo cái kiểu cốt lõi đó, thì dính mắc hai điều. Một là dính mắc vào sở tri, tức là tư tưởng quan niệm này kia đó, dính mắc vào cái đó. Hai là dính mắc vào sở đắc. Thực ra nói chung là dính mắc thì nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như bây giờ mình đang nhìn cái hoa này, mà tâm mình đang giận ai đó thì làm sao mà mình tròn vẹn được, phải không? Cái tâm mình nó cứ nghĩ tới cái người mà mình giận đó. Hay là mình đang nhìn cái này mà mình nhớ tới một cái chuyện, một cái người nào mình thương. Hay là ngồi lý luận cái quan niệm là màu vàng mà nó đậm hơn một chút nó mới đẹp. Tức là lý luận theo cái quan niệm cái tư tưởng gì đó của mình, thì làm sao mà mình tròn vẹn được với nó. Tức là cho nên á, nói là nói chung chung là hệ còn có sở tri và sở đắc nào đó, kẹt vào sở tri và sở đắc nào đó, thì không thể buông ra để có thể dạng gì trở về với trật tự vận hành của pháp như nó đang là. Và cái khó không phải là cái thiền đó khó, mà tại vì cái tâm mình đã quá dính mắc cho nên không còn thấy được. Cũng như không phải là tất cả pháp bị che lấp, tất cả pháp không hề bị che lấp, mà chính cái bùi trong mắt che lấp pháp. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là pháp này Như Lai nói ra cho người không có bùi trong mắt, hay là ít bùi trong mắt, chứ không nói cho những người không nghe, không thấy được. Chứ nghe thấy ở đây đó, tức là nghe như thực, nghe thấy như thực thấy đó, tức là mới ít bụi trong mắt. Ở trong trang web đó, thầy gặp một vài người, ví dụ như vừa rồi có một người cứ nghe pháp rồi cứ theo cái hướng dẫn thầy nói đó thì hành. Mà vừa rồi đó là cái bệnh nó phát sinh lại, cho nên bình quá đi. thì lúc đó đó là không chịu nổi, thì lại hỏi thầy. Hỏi thầy, thầy nói thầy cũng trở lại cái nguyên lý là đừng có xem cái bệnh đó như là một đối tượng để xử lý, mà hãy thật sự trọn vẹn tỉnh thức với nó. Chỉ còn bệnh là bệnh thôi, cho nên lão tử mới nói là phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Nếu mà mình thực sự trở về trọn vẹn thấy bệnh là bệnh thôi, trọn vẹn với bệnh như bệnh thôi, thì tức là không bệnh. Phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Thế mà mình chỉ thấy, chỉ trở về trọn vẹn bệnh như là bệnh thôi, thì tức là không bệnh. Bởi vì ai bệnh? Thực ra chỉ có bệnh thôi, chứ làm gì có người bệnh. Thì có cái bạn ngạ bệnh mới là chịu đựng cái bệnh đó. Cho nên á, nếu mà chỉ còn bệnh, chỉ còn duy nhất là bệnh như nó, như sự vận hành của nó, thì không có người chịu đựng bệnh, không có người kiểm duyệt bệnh, không có người đối kháng với bệnh, thì khổ ở đâu phát sinh? Khổ phát sinh ở đâu? Thế thì á, rõ ràng á, là chúng ta không trọn vẹn được là bởi vì chúng ta bị dính mắc. Chỉ cho nên á, những cái bài giảng của thầy á, nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là phá những cái quan niệm sai lầm, để đừng có bị dính mắc vào cái sở tri. Còn về cái sở đắc á, thì luôn luôn là tạo tác để trở thành, thì thầy lại dẹp luôn cái đó để trở lại tại đây và bây giờ. Cho nên là mục đích của thầy chỉ có phá hại cái đó thôi. Một cái là vô minh, một cái là ái dục hay là tà kiến và tham ái, tức là phá những cái quan niệm sai lầm của thiền. Mà khi không còn cái quan niệm sai lầm nữa, khi không còn cái pháp hành nào sai lầm nữa, thì ngay tại đó là thiền rồi. Cái là vậy.
Dạ, kính bạch thầy ạ, con xin phép được trình pháp với thầy ạ. Đầu tiên đó là con xin trình pháp về sân. Đó là trước đây khi mà cái tâm của con sân lên đó thầy, thì con sẽ làm một cái công việc khác, ví dụ như là làm công việc trong nhà đó đi, để cho cái tâm sân của con nó dịu xuống, nó qua đi. Nhưng mà sau này con được nghe pháp của thầy thì con không có dùng cái cách đối trị đó nữa, mà con quan sát cái tâm sân của con. Thì lúc đầu thì con thấy là cái tâm sân của con nó mạnh lên, nó hiện rõ lên á. Tức là trước đây thì khi mà con làm công việc khác thì tâm sân nó giống như là nó quên đi, nó dịu đi, con không biết. Còn bây giờ thì con thấy rõ là cái tâm sân con dâng lên, nhưng mà lúc đó là con chưa có trọn vẹn cái sân đó. Cho đến lúc mà khi con trọn vẹn được cái sân đó thì con thấy cái tâm sân của con nó dần dần lắng dịu xuống, và bây giờ thì nó đỡ hơn nhiều. Mỗi lần sân lên thì con thấy như vậy thì cái tâm sân nó sẽ diệt đi, tự diệt đi. Thì con xin phép thầy là trình pháp như vậy là con đã hành như vậy có đúng hay chưa? Và cái tiếp theo đó là con xin trình về cái tưởng. Đó là trước đây con có một thời gian đó là con sống trong một cái sự bế tắc, và con rơi vào cái tình trạng là con không ngủ được, khó ngủ á thầy. Thì lúc đó là con tưởng con nằm con ngủ thì con tưởng ra những cái mà để cho cái con người của con nó được an xuống, và từ từ con đi vào giấc ngủ. Thì sau này khi con thấy như vậy đó là cái ảo, cho nên là con buông xả. Nhưng mà khi con mới nghe pháp thì con bị vướng mắc ở các cái ngôn ngữ, đó là buông xả là gì và buông xả như thế nào. Thì cho đến một đợt thì vô tình con hành thiền thì con buông xả một cách nó thư thái và nó nhẹ nhàng. Thì lúc đó con mới biết được là buông xả là như thế nào. Thế xong rồi bây giờ thì vào cái giấc ngủ của con ấy, thì bây giờ con mỗi lần con muốn ngủ thì con sẽ buông xả và con ngủ được dễ dàng hơn. Con không có bị vướng vào cái sự tưởng đó nữa. Bởi vì cái tưởng thực ra con phải hành một thời gian, tại vì cái tưởng đó con nuôi dưỡng tới mấy năm trời lận. Cho nên là con muốn hỏi thầy là cái tưởng đó của con nó có nằm trong cái ngũ uẩn hay không ạ? Dạ con cảm ơn thầy.
À rồi. Thứ nhất là cái sân. Sân hay là bất kỳ một cái thái độ tâm nào, tham hay sân hay là gì đó, thì có hai cách, một cách trực tiếp và một cách là đối trị. Cách trực tiếp là của trí tuệ đó, tức là cách trực tiếp là mình còn vẹn thấy ra nó, và đó là cách trực tiếp. Còn cũng có thể mình sử dụng một cách gián tiếp, như thử là mình dùng một cái tượng ngược lại với cái tượng sân đó, ví dụ như là cái tượng vô sân. Cái tượng á là nó có ba cái tượng chính: cái tượng về dục, một cái loài tượng về dục, tức là muốn cái này muốn cái kia; một cái loài tượng thứ hai là tượng về sân; và một cái loài tượng thứ ba là tượng về hại, tức là thường thường mình sân là mình muốn là dẹp, mình muốn hủy diệt cái đối tượng đó đi, thế nên cái đó là hại. Thì có cái dục tượng, sân tượng, hại tượng. Thì nếu mà về phương diện đối trị đó, tức là người ta chưa đủ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức để mà thấy ra được cái sân đó một cách trọn vẹn á, thì người ta có thể dùng cái pháp đối trị. Tức là nếu mà một cái tượng về dục thì mình tượng một cái ngược lại, tức là tượng ly dục. Thí dụ như là dục á, thì thường thường là mình thấy mình hướng về cái phía là cái đẹp, cái hay, cái ngon, cái đó. Thì bây giờ mình nhìn ngược lại cái hướng là mình thấy ra cái dở, cái nguy hiểm, cái hài của nó. Mình nhìn ra cái hướng đó thì tự nhiên nó ly dục đi. Hoặc là sân thì bây giờ mình có một cái hướng, mình suy nghĩ ngược lại. Ví dụ mình ghét người đó thì bây giờ mình lại nghĩ tốt về người đó. Khi kia mình ghét, tức là mình cứ nghĩ xấu về người đó thôi, thì giờ mình nói rằng là người đó chỉ xấu mặt đó, nhưng mà có cái mặt tốt á, mình có thể là lấy ra được cái mặt tốt của cái người đó. Hoặc là nhiều cách, nói chung là cách gì mà mình làm cho sân nó dịu đi. Hoặc là cái sân á, đơn giản là thế này. Ví dụ như bây giờ mình đang sân với cái đối tượng này, cái đối tượng cái đằng cày này, thì bây giờ mình chuyển qua cái đối tượng khác là cái hoa cúc, thì tự nhiên mình hết sân. Bởi vì cái đối tượng này tạo ra sân, cái duyên này tạo ra sân, bây giờ mình đưa qua cái duyên khác thì nó hết sân. Nhưng mà cái hết đó thì mình không thấy được bản chất thực của cái sân nó sinh diệt như thế nào. Cho nên cách đối trị đó là cách tạm thời. Còn cái cách mà trực tiếp để thấy rõ sân sinh diệt như thế nào đó trọn vẹn, chứ không phải là kiểm duyệt. Mình thường sai là mình nhìn cái sân để kiểm duyệt nó, để cho nó hết sân, đó là sai. Mà mình là hoàn toàn là bình thản để mà nhìn cái sân đó nó sinh diệt như thế nào, thì lúc đó mình sẽ thấy ra được, mình dần dần mình sẽ thấy ra được cái bản chất thực của cái sân là như thế nào, rồi nó từ phát xuất từ nguyên nhân nào, và mình thấy luôn tới tầng cái gốc của nó. Thì nó khi mà nó lật tẩy được cái tầng gốc của nó đó, thì nó sẽ không còn sân nữa. Đại khái là vậy. Còn cái tưởng thì nó cũng giống như vậy. Hồi nãy con nói cái tưởng đó, thì cứ tưởng nó cũng giống như vậy. Tức là mình dùng một cái tượng để mình đối trì lại. Ví dụ mất ngủ thì mình tượng đến cái gì đó để cho nó lắng dịu cái tâm lại, thì đó cũng là cái cách đối trì. Hoặc là mình có người thì đếm 1, 2, 3 để cho cái tâm nó không có suy nghĩ lung tung nữa. Tức là tùy theo cái tính chất của cái mất ngủ đó. Cái mất ngủ đó là do mình suy nghĩ lung tung, hay là cái mất ngủ đó là do mình uống cà phê hay trà gì đó mà nó làm cho cái thần kinh nó đập mạnh. Thì mỗi thứ đó mình có thể là dùng một cái cách đối trị khác nhau. Thì đối trị, nói chung là pháp đối trị vẫn có giá trị của nó, nhưng mà nó chỉ là tạm thời thôi. Còn khi cái người mà bắt đầu là biết trực diện với cái sự thật á, thì chỉ là trở về trọn vẹn chính thức, cảm nhận một cách hoàn toàn cái sự kiện đang diễn ra đó, thì lúc đó đó nó sẽ là không phải là diệt bằng một cái sự trấn áp, mà là diệt bằng cái trí tuệ thấy rõ ra vấn đề đó. Thành ra là con nói chung là con hành như vậy là đúng, cả hai cái trường hợp là con đều hành là đúng.
Dạ thưa thầy, cho con cái ý kiến. Như hồi nãy giờ thầy giảng là vào định rất là đơn giản, nhưng mà tự vì tâm mình phức tạp cho nên mình không vào định được, cái thứ nhất. Một cái thứ hai nữa, pháp nó đang là chẳng hạn như bệnh, tự vì là bệnh, nhưng mà theo như con á, thì con vẫn biết là như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ của con á, thì con không thực hành được như vậy, tự vì thực tế cuộc sống. Thí dụ như bệnh là nó như cái bệnh nó phải là bệnh, nhưng mà bắt buộc theo quan niệm của con thì phải chữa trị chứ, mình biết nó đang là nhưng mình không để nó đang là được. Nếu mà không trị thì cái bản thân của mình không thể lo được, để nó như vậy thì thí dụ càng ngày nó càng bệnh hơn, thì mình không thể lo cho cuộc sống con cái mình cho nó có no cơm ấm áo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thí dụ như vào định thì nó đơn giản, nhưng mình tâm phức tạp, không thể phức tạp, không thể là không phức tạp được, tự gì cũng phải là vì gia đình, vì bản thân, vì cuộc sống, cho nên là nó phải phức tạp. Thì cái suy nghĩ của con như vậy nó sai chỗ nào, xin thầy chỉ dẫn dùm con để con rút kinh nghiệm, cái định con vô dễ dàng hơn. Tự gì con thấy cái đó cũng là thắc mắc của nhiều người lắm, chứ cũng không riêng con. Tự gì con người phải lo bôn ba, chứ thí dụ mà kinh tế nó ổn định thì cái suy nghĩ nó đang là nó khác hơn cái tuổi trẻ của tụi con. Xin cảm ơn thầy.
Thì cái này là cái điều mà thầy giảng á, là thầy nói cái nguyên lý rốt ráo để mà mình biết cái hướng đi cho đúng vậy thôi. Chứ còn á là mỗi người vẫn là tùy căn cơ trình độ của mình để mà thấy ra, để mà nhận thức ra chính bản thân mình như thế nào. Tức là nếu như mình á đang cái trình độ như vậy thì mình phải thực hiện theo kiểu như vậy. Thì cái đó thôi, đại khái là vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn thấy ra, cái chính vẫn là thấy ra mình. Tức là nếu mình đang như vậy thì mình vẫn thấy ra mình đang như vậy. Tức là nếu một cái người biết á, thì người ta biết là mình đang còn trình độ như vậy, cho nên bây giờ mình nói như vậy là đương nhiên. Thì là khác. Còn một cái người là vì không biết cho nên là tự mình làm như vậy là hay, rồi cứ làm tới là khác. Đó. Nhưng mà nếu mình hiểu mình hiểu cái hoàn cảnh của mình hiểu trình độ của mình, căn cơ của mình, thì mình vẫn cứ làm đúng như căn cơ trình độ của mình thôi. Nhưng mà mình vẫn phải biết mình. Chứ còn mà tức là nói chung là thế này ha, cái đồ biết mình, cái đồ trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình đó, là giả sử như mình lấy bao nhiêu phần trăm đi cho nó dễ. Nếu một người mà hoàn toàn trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp như nó đang là, với thực tài như nó đang là, thì người đó dĩ nhiên là không còn có vấn đề gì nữa cả. Người đó không còn vấn đề gì cả. Còn nếu mình có thể trở về 50%, thì 50% kia mình đành phải chịu chấp nhận phiền não khổ đau mà nó đem đến thôi, chứ đâu có sao. Nhưng mà mình vẫn thấy ra được. Nếu mà người thấy ra đó thì người ta vẫn thấy ra được. Thí dụ như Đức Phật ngài nói như thế này, ngài nói thế này trong niệm pháp. Thí dụ như khi mắt mình thấy sắc, thì mình có thể thấy như thế này, mình thấy là mắt đang thấy sắc, hay là mắt đang tiếp xúc với sắc, và mình đang thấy, và khi mình thấy như vậy đó, thì có tâm sân, tâm tham hay tâm gì khởi lên, thì mình biết. Và cái tâm đó đó, nó đang trói buộc mình như thế nào thì mình cũng biết. Rồi cái tâm đó nó sinh rồi nó diệt như thế nào mình cũng biết. Và nó sinh nó diệt rồi nó lại sinh lại. Rồi mình lại diệt rồi nó sinh lại, tức là nó tự sinh diệt chứ không phải mình diệt, mà nó tự sinh diệt như vậy. Thì mình vẫn cứ thấy nó diệt rồi nó sinh lại. Còn cho đến một cái lúc mà cái người đó thấy rằng là cái tâm sân này nó sinh rồi nó diệt và bây giờ hoàn toàn không còn sinh lại nữa, thì người đó vẫn cứ thấy, tức là mình đang ở trình độ nào thì mình cứ thấy như vậy. Còn á, cái phần nào mà mình tròn vẹn thì mình sẽ thấy ra rằng là cái phần nào mà mình tròn vẹn thì không phát sinh ra phiền não khổ đau. Còn phần nào mà chưa tròn vẹn, còn muốn trở thành, còn muốn giải quyết, còn muốn đăng sáng thì nó là phiền não khổ đau. Với lại mình cũng không hoàn toàn tin vào cái này thì thầy mở ngoặc thêm thôi, mở ngoặc để mình hiểu thêm thôi. Thí dụ như bây giờ mình bệnh, mình hoàn toàn tròn vẹn biết là mình đang bệnh, rồi á mình biết đi khám, ví dụ khám một cái đống y sĩ đi, hay là một cái ông bác sĩ tây y gì đó, thì người ta phải xem mạch mình, người ta phải đo huyết áp, người ta phải đo để người ta phải thấy tình trạng thực của mình, thì khi đó người ta mới là chữa bệnh một cách đúng đắn. Tức là đòi hỏi cũng phải biết cái tình trạng thực là như thế nào, phải không? Thì mới chữa được chứ làm sao chữa được. Cho nên á, cái mà mình phải trọn vẹn thấy ra cái thực á là điều kiện tất yếu. Còn nếu như mình tưởng tượng rồi mình sợ hãi, rồi mình uống thuốc này uống thuốc kia, rồi mình chữa chạy đông chạy tây đó, thì có khi cái bệnh nó lại càng tăng thêm. Có khi có một cái người đó đó là cái phát hiện ra một cái bệnh rất đơn giản, nhưng mà sợ quá đem đi mổ nó sinh ra rất nhiều cái phức tạp khác. Cho nên hồi nãy nói là đơn giản với phức tạp nó cũng là nằm ở cái chỗ đó đó, nó sinh ra rất nhiều cái phức tạp khác. Và bây giờ lẽ ra là nếu cứ để tự nhiên như lúc đầu thì không sao, mà bây giờ giải quyết nó đó thì càng ngày càng tồi tệ hơn. Vậy thì cái giải quyết đó đó là nó không có chắc chắn chút nào hết, trừ phi mình thấy rõ để mình giải quyết. Thì ví dụ như mình thấy là mình đói cho nên mình ăn, bây giờ mình thấy mình khát cho nên mình uống, thì cái giải quyết đó là đương nhiên, chứ không phải là không giải quyết. Giải quyết khi mình thấy rõ cái nhu cầu như thế nào để mình đáp ứng cái nhu cầu đó thì nó là khác. Nhưng mà cái cốt lõi vẫn là mình phải hiểu, mình phải thấy ra mình, phải biết mình. Và cái biết đó đó càng rõ ràng càng tròn vẹn chừng nào thì càng tốt chừng đó.
Con bạch thầy, dạ con có ba câu hỏi nhỏ trong buổi hôm nay. Dạ, cái câu đầu tiên của con là khi con thấy cái yếu tố là như lý tác ý là một cái yếu tố rất là cần thiết, tức là thiết thực để đưa vào pháp hành, thì con đã thường xuyên con chú ý đến cái yếu tố này để đưa vào trong cuộc sống của con, đưa như lý tác ý vào trong cuộc sống của con. Và bạch thầy, thì sau khi con thường xuyên con chú ý đến cái yếu tố như lý tác ý trong cuộc sống, thì con thấy đây chính là một khía cạnh của chánh kiến, hay là một cái tướng dụng của chánh kiến. Bạch thầy, như vậy cái ý nghĩ của con như vậy là có đúng không thưa thầy?
Cái chữ như lý tác ý đó, nó có cái nghĩa của nó là thế này. Thí dụ như bây giờ thầy đang nhìn cái này, nếu cái tâm hướng vào cái thực thì như lý tác ý, gọi là như lý tác ý. nhưng mà thầy nhìn cái này, nhưng mà tâm tự nhiên nó tưởng ra cái khác, thì cái hướng mà nó đi tách rời ra khỏi cái thực, như cái thực này đó, thì gọi là phi như lý tác ý. Nó đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, như lý tác ý cũng chính là trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp như nó đang là, tức là trở về với cái tại đây bây giờ như nó đang là, cũng là chính là như lý tác ý. Trong đó, bởi vì khi Đức Phật nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trở về tròn vẹn tỉnh thức á, thì trong đó đó nó đã có sẵn những cái yếu tố như lý tác ý rồi, trong đó hết rồi. Vì nó có một cái nguyên lý như thế này, mình chỉ cần làm đúng, mình chỉ cần cái tâm mình đúng thì tất cả các cái thiền pháp đều là nó đi theo. Nó là chứ không cần mình kệ hết. Chứ đúng ra nếu mình kệ hết một cái, ví dụ như mình mà tâm mình hoàn toàn trở về, ví dụ như là sáng suốt, định tịnh, trong lành đối với cái hoa này, thì trong đó đó là nếu mình kệ ra cho hết đó, nó có thêm 25 cái tâm sở nữa. Ví dụ như vậy đó. Ví dụ như tín này, niềm này, tàm này, quý này, vô tham này, vô sân này, tâm xạ này, tâm gì hết, đúng không? Rất là nhiều. Rất là nhiều cái tâm trong đó, mà trong đó là có cả như lý tác ý, là cũng có nằm trong đó luôn. Tức là nếu mình ngồi, nếu mình kể ra đó, nhưng mà tại vì á, để cho nó đơn giản hóa chừng nào đó, đơn giản lại cho đến độ mà chỉ còn thực tài như nó đang là thôi. Nói vậy nó cũng là khỏe nhất. Chỉ còn tròn vẹn với thực tài như nó đang là dễ hiểu hơn. Thì lúc đó đó, thực ra là có tới 20 mấy cái tâm sở thiền cùng đi với cái tâm mà tròn vẹn tỉnh thức về pháp đang là. Trong đó là có một cái tâm sở gọi là như lý tác ý.
Dạ Phật thầy, câu hỏi thứ hai của con á là cái pháp thầy hướng dẫn cho chúng con á là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Thì ban đầu á là con cứ nghĩ là mình phải khi mình đưa pháp thiền vào trong cuộc sống á thì mình sẽ sống tùy duyên, sống thuận pháp, và sống vô ngã và sống vị tha. Con nghĩ là như vậy. Nhưng mà sau khi con đưa cái pháp thiền vào trong cuộc sống của con á để ứng dụng á thì con thấy không phải là như vậy. Con thấy là cái cốt tủy á đó chính là thuận pháp. Tại vì tùy cái duyên đó thì nó chỉ là một cái bổ ngữ thôi, cho thuận pháp thôi. Thì tùy cái duyên đó để cái cốt yếu mình sống chính là thuận pháp. Thì sau khi mình đã sống thuận pháp rồi á thì gần như là cái giới định tuệ tự tánh á thì nó sẽ tự phát triển. Và nếu như vậy mình cứ sống thuận pháp thì từ từ mình sẽ tự động mình sống vô ngã trong đó. Và khi đã sống vô ngã thì gần như là tự động nó sẽ vị tha. Dạ, một cách ngắn gọn là cái ý nghĩ của con thấy trong cái ứng dụng pháp thiền của cuộc sống là như vậy. Bạch thầy, con suy nghĩ như vậy có đúng không ạ?
Thì đúng. Thực ra là mình nói cho nó đủ một số cái yếu tố. Thế còn đôi lúc là chỉ cần một yếu tố đúng thì những yếu tố khác đều đúng. Một yếu tố sai thì nó đi theo sai hết cả. Cho nên là cái chữ thuần pháp là đúng là cái gốc chính. Thuần pháp tức là đúng với pháp. Nhưng mà cái chữ thuần pháp á, nhiều người hiểu lầm cái chữ thuần pháp với tùy duyên. Nhiều người nói là nếu mà mình cứ sống thuần pháp thì bây giờ là cứ bà đâu là theo đó. Bà đâu theo đó tức là tùy duyên mà không thuần pháp. Bà đâu theo đó đó là tùy duyên mà không thuần pháp. Nhưng mà cái chữ tùy duyên á, ở đây đó tức là tùy hoàn cảnh, tùy tình huống, tùy điều kiện khách quan. Chứ không phải là tùy theo ý đồ riêng tư của mình. À, thế là cái đó là tùy duyên. À, còn thuần pháp á, còn thuần pháp á thì nó lại là tùy duyên, là nói về đối cảnh. Còn thuần pháp á là nói về tâm, tức là khi cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, khi cái tâm trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là khi cái tâm mà là thần trọng chú tâm quan sát, hay là khi cái tâm rộng rang lặng lẽ trong sáng, thì cái tâm đó là thuần pháp, tức là cái tâm đó nó giới định tuệ, nó đi đúng giới định tuệ, nó đi đúng bát chánh đạo, thì cái đó là thuần pháp. Chẳng phải thuần pháp tức là bây giờ mình gặp đâu thì mình theo đó, gặp đâu theo đó là không thuần pháp, cái đó là bị buông lung, bị phóng dật, bị thất niệm, chứ đâu phải là thuần pháp. Thuần pháp là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang làm mới là thuần pháp. Nhưng mà cái đang là đó là đang là gì? Đang là trong lúc mình đói, đang là trong lúc mình no, đang là trong lúc mình đi ngoài đường, đang là trong lúc mình ngồi trong chùa, hay là cái đang là đó là cái lúc nào? À, thì cái đó là gọi là tùy duyên. Tùy duyên tức là mình á, thì mình có nói là hệ thiền á là phải lên ngồi xếp bàn lại, phải ngồi trong cái chánh điện đó mới được, thì cái đó là tạo duyên chứ không phải là tùy duyên. Còn bây giờ thiền là ăn thì là tùy cái duyên ăn mà chánh niệm tỉnh giác, tùy cái duyên đi bộ thì đi bộ trong chánh niệm tỉnh giác, tùy duyên là lúc đó đang tắm thì tắm trong chánh niệm tỉnh giác. Tức là tùy duyên có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh thì lúc nào mình cũng phải sống đúng với giới định tuệ, thì là thuần pháp, tức là hoặc là thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là trở về tròn vẹn tỉnh thức, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là rộng rang lặng lẽ trong sáng gì đó, tức là cái tâm như vậy đó mới là cái tâm thuần pháp. Thì bởi vì á, nếu mà mình nói rằng thôi bây giờ mình cứ đứng yên như thế này để mình mà tùy duyên thuần pháp thì mình cứ ngày nào mình cũng lên ngồi thiền để mà cho nó tùy duyên thuần pháp thì ai đi nấu ăn cho ai quét nhà cho ai làm công việc cho. Bây giờ đáng lẽ con ấy, cha mẹ già rồi là con cái phải làm công việc cho cha mẹ, thì để cha mẹ làm còn mình đi ngồi thiền. À, thì khôn quá là khôn. Lúc đó đó là vô ngã vì tha, tức là không phải vì mình mà vì cha mẹ già yếu cho nên mình đi giặt đồ cho cha mẹ, mình đi quét nhà dùng cho cha mẹ, mình đi nấu ăn cho cha mẹ mình ăn, đó là vô ngã vì tha. Trong cái việc làm mình vô ngã vì tha đó, ví dụ như mình nấu ăn cho cha mẹ ăn, thì trong khi nấu ăn á là mình biết rõ mình thân đang thế nào, cảm giác đang thế nào, cảm xúc đang thế nào, thái độ nội tâm đang thế nào, cái quan hệ với mình trong cái việc nấu nướng đó như thế nào, tức là thấy rõ thân thọ tâm pháp trong lúc nấu ăn. Thì cái công việc vô ngã vì tha đó lại là giúp cho mình tùy duyên thuần pháp. Tức là nó bổ túc với nhau, nhưng mà rõ ràng là cái nó tùy cái trường hợp mà cái nào là chính, nhưng mà cái chính đương nhiên là phải là thuần pháp. Như Phật tử nói là thuần pháp là cái chính là đúng, bởi vì có thuần pháp rồi ấy, thì nó mới là đúng được những cái khác. Nhưng mà sở dĩ mà thầy thêm vô cái vô ngã vị tha đó là bởi vì quá nhiều người muốn giải thoát cho mình, cho nên đó, là chỉ lo cho bản thân mình làm sao mà giải thoát thôi, là cái đó sai đó. Là sao mình lại không phục vụ cha mẹ, mà trong phục vụ cha mẹ đó mình lại vẫn tùy duyên thuần pháp? Là sao mình không là làm việc giúp ích cho mọi người để mà trong đó mình tùy duyên thuần pháp, mà mình lại ích kỷ để mà ngồi để cho đạt cho đến cái cá nhân mình thôi, thì đó không phải tùy duyên thuần pháp, mà đó là đang tạo duyên thuần ngã. Rồi bây giờ hết giờ, hẹn gặp lại lần sau.
Y đằng nô nhâm ti nằng hôn tu xúc y tao tu nhà ta yôn. Nô nhâm ti nằng hôn tu xúc y tao tu nhà ta yôn. Y đằng nô nhâm ti nằng hôn tu xúc y tao tu nhà ta yôn.